Tóm lược kết luận Kinh Pháp Hoa, băng số 8. Trong Kinh Pháp Hoa trước hết là giới thiệu xuất xứ Kinh Pháp Hoa. Điểm này thuộc về lịch sử và đã được các bộ phái của các hiệp hội Phật giáo thế giới chấp nhận, đó là sự thật. Pháp Hoa ra đời vào thế kỷ thứ nhất trước Tây Lịch, nghĩa là khoảng hơn 500 năm sau ngày Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn. Lúc bấy giờ chư Tổ mới kết tập Kinh Pháp Hoa. Như vậy nội dung Kinh Pháp Hoa là do chư Tổ kết tập. Mặc dù là lời kết tập của chư Tổ, nhưng nội dung vẫn chứa đựng những lời dạy căn bản của Đức Phật thời Ngài còn tại thế. Nội dung vẫn chuyên trở nhấn mạnh mấy điểm giáo lý chính là duyên khởi, tứ đế, giới, định, tuệ và hạnh Bồ Tát mà đã được Thế Tôn dạy rải rác trong các kinh. Như vậy dù là được các chư Tổ kết tập, nhưng nội dung được xem như chính Đức Phật thuyết, đó là xuất xứ Kinh Pháp Hoa. Hình thức cấu kết Kinh Pháp Hoa do chư Tổ kết tập, nhưng nội dung vẫn chuyên trở những lời Phật dạy, nhưng chỉ có thêm phần triển khai rộng nghĩa, trình bày với một ngôn ngữ mới, lý tưởng hóa kết tập lại lý tưởng Bồ Tát được Đức Phật dạy lúc Ngài còn tại thế. Đó là điểm đặc biệt của kinh Đại Thừa như Kinh Pháp Hoa. Đó là hình thức cấu trúc của Kinh Pháp Hoa. Điểm thứ nhất, ngôn ngữ của Kinh Pháp Hoa nói riêng và ngôn ngữ của Kinh Đại Thừa nói chung là ngôn ngữ biểu tượng, là ngôn ngữ mới ở thời đại cách Đức Phật hơn 500 năm sau Đức Phật nhập diệt. Ngôn ngữ biểu tượng không phải là một ngôn ngữ thông thường để giao dịch buôn bán, và cũng không phải là ngôn ngữ triết lý như các ngôn ngữ thi ca ngoài đời, mà ngôn ngữ biểu tượng này còn hơn cả ngôn ngữ thi ca nữa. Nói một cách bóng bẩy, tượng trưng mà phải bằng trí tuệ nắm được ý nghĩa chuyên trở trong ngôn ngữ này. Nó không phải là một loại ngôn ngữ thông thường, mà nó nói lên cái thực tướng thoát ly ngôn ngữ. Ý nghĩa của người đời, nó vẫn dùng ngôn ngữ của người đời, ngôn ngữ hợp lý, nhưng nói lên cái gì ngoài ngôn ngữ, cho nên gọi là ngôn ngữ biểu tượng. Ví dụ như Ngài Dược Sư, một cái tên biểu tượng. Dược Vương là một tên thuốc chúa. Dược Thượng là một vị thuốc trị bệnh săn tử cao cả nhất. Những tên trong Kinh Pháp Hoa như Ngài Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến, Ngài Phổ Hiền, Ngài Thường Bất Khinh vân vân đều là những danh từ biểu tượng. Đó là một hình thức của Pháp Hoa dùng để diễn đạt cái điều mà Đức Phật muốn giới thiệu, giảng dạy cho chúng sanh. Điểm thứ hai, ngoài cái ngôn ngữ diễn đạt, Đức Thế Tôn còn dùng cái hình ảnh, mà cái hình ảnh diễn đạt này cũng mang một hình ảnh biểu tượng. Tất nhiên là một hình ảnh nói lên một cách bóng bẩy, có cái chuyên trở một cái gì khác hơn mà Đức Phật muốn giới thiệu. Hình ảnh biểu tượng như là Đức Phật hiện ra cái tướng lưỡi dài. Đành rằng trong 32 tướng tốt của Đức Thế Tôn có tướng lưỡi dài hơn người bình thường, chứ không phải là dài che cả không gian. Tất cả những hình ảnh trong Kinh Pháp Hoa là hình ảnh biểu tượng. Nó chuyên trở ý nghĩa về diệu pháp rất là phong phú, mà ngôn ngữ thông thường, kể cả ngôn ngữ biểu tượng, cũng khó diễn đạt. Vì vậy, bước thứ hai để diễn đạt sâu xa hơn, phong phú hơn là hình ảnh biểu tượng. Đó là hai điểm kết cấu của Kinh Pháp Hoa. Hình ảnh thứ ba, cái thời Pháp Hoa mà Đức Phật thuyết giống như hình ảnh của một con suối chảy, nó xuôi từ đầu thời Pháp cho đến cuối thời Pháp. Vì vậy cho nên dòng tư tưởng nó cũng chảy xuôi như dòng nước vậy. Nó liên tục mật thiết từ phẩm kinh này đến phẩm kinh sau. Các phẩm kinh liên hệ với nhau như một sợi dây xích trong suốt 28 phẩm. Nếu tất cả tư tưởng hiểu một cách xuôi và nối tiếp nhau như vậy thì mình tương đối hiểu được Phật ý. Còn như cứ hiểu một cách rời rạc mỗi phẩm kinh thì như vậy phải đặt lại vấn đề cho chính tự thân của mình và sự hiểu Pháp Hoa của mình. Thời Pháp của Đức Phật như dòng nước chảy xuôi theo dòng suối. Hình ảnh thứ tư về cấu trúc của sự xây dựng kinh Pháp Hoa. Phương pháp này hầu hết kinh Đại Thừa sử dụng gọi là phương pháp diễn dịch. Có hai phương pháp để diễn đạt là quy nạp pháp và diễn dịch pháp. Hầu hết các kinh Đại Thừa nhấn mạnh và nặng về phương pháp diễn dịch gọi là diễn dịch pháp. Diễn dịch pháp là gì? Là phương pháp, là kết luận. Nó nằm từ đầu rồi từ đó triển khai làm cho người nghe hiểu từ đầu, rồi từ đó triển khai gọi là phương pháp diễn dịch. Còn quy nạp pháp là gì? Là nói lên những cái sự thật lẻ tẻ, rồi từ những sự thật lẻ tẻ đó đi đến kết luận tổng quát, nên gọi là quy nạp pháp. Kết luận nằm ở sau. Bây giờ hầu hết các kinh Đại Thừa kết luận cái phần tinh hoa nhất, cái phần cần nói nhất, lời nói tối hậu nằm đầu tiên, đó là diễn dịch pháp. Như đầu nguồn suối chảy, nguồn suối đầu ngọn chảy ra thì nó tuôn trào ào ạt, cho đến khi xa dòng suối thì nó chảy lặng lờ, giảm tốc độ lần lần chậm đi. Thành tất cả những gì sâu bén nhất nằm ở phẩm kinh đầu tiên. Như vậy khi đọc các kinh Đại Thừa phải chú trọng ở đoạn đầu, tuy là rất khó hiểu, nhưng nếu như mà hiểu được đoạn đầu thì hiểu quyển kinh dễ hay ngược lại. Đi vào bên trong rồi thì những ý sau phải tương ưng liên hệ với ý ở đoạn đầu. Kinh Kim Cang cũng vậy, đó là diễn dịch pháp. Phần thứ ba, tại ý của kinh Pháp Hoa. Thứ nhất là trong kinh Pháp Hoa Phật nói: ta ra đời là một đại sự nhân duyên, chỉ cho chúng sanh thấy Phật tri kiến và ngộ Phật tri kiến, và con đường để thể nhập Phật tri kiến gọi là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Đó là mục đích của kinh Pháp Hoa. Toàn bộ 28 phẩm kinh Đức Phật nhắm để nói điều này, không rời xa mục đích. Và sự thật của Đức Phật hiện tại, quá khứ, vị lai đều nhắm một mục đích duy nhất mà thôi. Đây là mục đích cuối cùng của sự giải thoát, đó là chỉ Phật tri kiến cho chúng sanh thấy được Phật tri kiến, ngộ Phật tri kiến và nhập Phật tri kiến. Thứ hai, tuy là mục đích chính là như vậy, chư Phật ra đời là vì mục đích đó, nhưng mà trên cái thực tế của bộ mặt thật của cuộc đời này, nó đặt ra cho các ngài một số vấn đề. Vấn đề đó là chúng sanh có một cái tập quán rất trở ngại cho việc truyền đạt diệu pháp. Đó là cái tập quán dục vọng dày đặc, cái chấp thủ ngã tướng dày đặc. Vì vậy, trước hai cái chướng ngại vật đó, chướng tâm đó đã làm cho các bậc thánh khó để mà thắng được mục tiêu của mình. Cho nên các ngài phải dùng bằng phương tiện thiện xảo, nương vào trình độ hiểu biết tâm linh của chúng sanh để dẫn dắt đi từng bước lần lần, một ngày càng gần với mục tiêu cuối cùng đó để thấy được Phật tri kiến. Phương pháp này gọi là hồi tam quy nhất. Tất nhiên là vì chúng sanh tâm lượng nhỏ hẹp, trí tuệ kém, ý chí yếu mà nó nặng về dục vọng, cho nên Đức Phật ngài không thể chỉ ngay mục tiêu từ đầu là Phật tri kiến. Mặc dù ngài có nói nhưng không nhấn mạnh và triển khai một cách rõ ràng như là ở thời kinh Pháp Hoa. là thời điểm cuối cùng trước khi Đức Phật nhập diệt. Ngài chỉ nói nhẹ nhẹ, bởi vì chúng sanh với kinh nghiệm đau khổ do tham sân si tạo ra, cho nên cái mơ ước lớn nhất, gần như là cái mơ ước sau cùng của chúng sanh, là mong thoát được cái trói buộc của tham sân si mà thôi. Vì vậy Ngài phải phương tiện nói niết bàn giải thoát do đoạn trừ tham sân si. Đó là niết bàn của thân văn, niết bàn của duyên giác. Sau Ngài nói đến niết bàn của Bồ Tát, nên phân ra làm ba thừa, đó là phương tiện mà nói. Do vì cái tâm lý của chúng sanh mà nói có ba thừa, cho nên trách nhiệm của Ngài trước khi rời khỏi cuộc đời này, Đức Phật xác nhận một lần sau cùng rõ ràng là ta ra đời thực sự với mục tiêu trước sau như một, là muốn nói đó là chỉ cho chúng sanh thấy Phật tri kiến, ngộ Phật tri kiến và nhập Phật tri kiến. Đó là một ý chính trong Kinh Pháp Hoa là hồi tam quy nhất. Ba thừa quy nhất thừa, đó là Phật thừa. Phải nắm như vậy để hiểu nội dung Kinh Pháp Hoa. Điểm thứ ba, Đức Phật cũng tiên tri biết trước rằng khi mà Ngài nói có các thời kỳ chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp, như vậy chứng tỏ rằng tất cả các thời đại chánh pháp đi xuống lần lần là do vì xa dần dần Đức Phật, xa các bậc thánh, và bậc thánh ra đời rất ít, cho nên chúng sanh bắt đầu tập tiêm nhiễm, từ từ dục vọng trở lại, đi vào cái tập quán chấp thủ trở lại. Với cái tập quán chấp thủ dục vọng đó, họ khó tiếp thu được giáo lý tối thượng thừa. Vì vậy họ khó hiểu được mục tiêu đó, và do vì thiếu điều kiện để nắm bắt được mục tiêu giải thoát tối hậu đó, chúng sanh bắt đầu hiểu giáo lý Đức Phật một cách lật lạc. Và vì vậy mà phân biệt ra nhiều bộ phái. Cái thời đại nổi bật nhất của cái hiện tướng lật lạc này xuất hiện sau 500 năm ngày Đức Phật nhập diệt. Kinh Pháp Hoa nhấn mạnh đối tượng chính để nói là 500 năm sau ngày Đức Phật nhập diệt. Trước hiện tượng về mặt tổ chức của giáo hội và vấn đề phát huy Phật giáo phân chia ra nhiều bộ phái, mỗi bộ phái nói một cách chống đối nhau. Nội bộ tổ chức Phật giáo chia rẽ làm cho Phật tử hoang mang, không biết rõ sự thật nó nằm ở đâu, ở bộ phái nào. Thành chánh khiến Phật tử bị dao động, giáo lý mỗi nơi lại nói mỗi cách. Làm thế nào để thống nhất giáo lý về nhận thức, tổ chức để đi đến tạo một sự an lạc dễ dàng trong cuộc đời này, cho công cuộc hoằng pháp độ sanh được tốt đẹp. Đó là một thao thức khiến Kinh Pháp Hoa ra đời. Làm thế nào để thống nhất các bộ phái? Đó là hướng hồi tam quy nhất, hướng thống nhất tam thừa. Đương thời có những vị chủ trương A-la-hán là lý tưởng, mà A-la-hán theo cái nghĩa thinh văn tiểu thừa, và như vậy là sao? Không có Bồ-Tát, không có gì cả. Rồi có bộ phái chủ trương thờ Xá Lợi Phật, và khi Pháp Hoa ra đời cũng đã có Tịnh Độ Tông ở phía Bắc Ấn Độ rồi, chủ trương niệm Phật A-di-đà sẽ sanh về Tịnh Độ. Rồi còn có bộ phái chủ trương có trí tuệ hơn là thờ Kim Bát Nhã và Kinh Kim Cương. Cho nên bộ phái Tịnh Độ là tôn thờ Xá Lợi Phật thì đi về tín ngưỡng, với bộ phái lớn là Đại Thừa Bát Nhã đi về thiền. Hai bộ phái này có sự tranh chấp cả về phần giáo lý và phần tổ chức, cho nên tạo một sự chia rẽ trầm trọng giữa hai khối lớn. Vì vậy Pháp Hoa không muốn tình trạng này tiếp diễn, nên ra đời để nói tiếng nói thống nhất hai bộ phái này. Hình ảnh thống nhất này được biểu hiện trong phẩm tháp Đa Bảo xuất hiện. Đức Phật Đa Bảo chia nửa tòa, thỉnh Đức Thích Ca Mâu Ni ngồi. Rồi hình ảnh Ngài thọ ký cho bốn đệ tử đại trí tuệ là Ngài Tu Bồ Đề, Ngài Ca Diếp, Ngài Ca Chiên Diên và Ngài Mục Kiền Liên, bốn bậc trí tuệ. Cái hạnh của các ngài đi về tín ngưỡng để nói rằng tu tín căn cũng đi đến Phật trí, tu định căn cũng đi về Phật trí, tu tuệ căn cũng đi về Phật trí. Ngũ căn ngũ lực, căn nào cũng đi về Phật trí cả. Tất nhiên muốn tu căn nào cũng phải trọn vẹn đủ năm căn: tín, tấn, niệm, định, huệ. Vì vậy kinh A Di Đà vẫn nói về nước Phật A Di Đà có chim nói pháp, ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần là vậy. Tất cả thống nhất ở chỗ đó, và tất cả thực sự đều có chuyên chở nhất thừa. Vì có bộ phái cho rằng duyên khởi là pháp, duyên giác là nhỏ. Có bộ phái cho rằng tứ đế là pháp, thinh văn là nhỏ. Thì Pháp Hoa nói không phải thế đâu, nhỏ hay lớn là do người hiểu, người tu, người hành. Chứ duyên khởi hay tứ đế vẫn là tối thượng thừa, là Phật thừa. Cho nên trong kinh Pháp Hoa lập đi lập lại nhiều lần về duyên khởi và tứ đế. Và chư Phật ba đời, ngay cả chư Phật ở mười phương pháp giới cũng dạy cho tứ chúng duyên khởi và tứ đế. Đó là chỗ khai thông những cái ngộ nhận về giáo lý Đức Phật, khiến sinh ra phân chia bộ phái. Đó là ý thứ ba. Ý thứ tư, ngay đương thời chẳng những có sự xáo trộn của Phật giáo chúng ta, mà còn có một sự tấn công từ bên ngoài vào, là Bà La Môn giáo và Ấn Độ giáo. Họ lấy làm căm hờn đạo Phật, trong khi Bà La Môn giáo họ chủ trương phân biệt bốn giai cấp, thì đạo Phật chủ trương bình đẳng bốn giai cấp. Trong khi họ chủ trương đấng Phạm Thiên Bà La Măng tạo ra thế giới vũ trụ này, thì Đức Phật dạy duyên khởi sinh, không có đấng nào tạo ra cả. Những điểm trái ngược về giáo lý đó làm cho họ căm tức, cho nên họ tập trung tất cả người trí thức của họ để tấn công đạo Phật. Một trong những điểm tấn công mạnh mẽ nhất là họ nói rằng không bao giờ con người có thể thành Phật, bởi vì con người vốn là một sinh vật bị giới hạn, cho nên không thể có Phật trí mà đắc được. Thì Phật giáo chứng minh nói rằng con người và tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật, vì tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, hay gọi là Pháp tánh. Đó là Pháp giới, duyên khởi tính, vô ngã tính và vô tướng. Mục tiêu này là đặc biệt nhất của Pháp Hoa, để xiển dương hiển bày Phật tri kiến, xác nhận một sự thật là tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật. Nếu như tự mình vận dụng khả năng đó thì có thể thành Phật như Đức Phật vậy. Đó là điểm thứ tư về đại ý của kinh Pháp Hoa.
Cảm ơn Phật mầu nhiệm thiêng liêng, ngọn đuốc hương chiếu dạng người thương. Đời quá khổ cầu xin cứu vớt, Phật từ bi thương xót chúng sinh. Cảm ơn Phật mầu nhiệm thiêng trầm lên. Cảm ơn Phật mầu nhiệm thiêng liêng, nơi niết bàn ngài vẫn lắng nghe nỗi khổ hay của từng con đường. Phật từ bi
ta bà đời về cô hằng mong cứu độ đại bi tâm trường khắp bao la.
Lạy Đức Phật đời đời kiếp kiếp con không quên ân đức từ bi, xin phát nguyện trọn đời dâng hiến học hành lành từ bỏ sân si. Lạy Đức Phật đời đời kiếp kiếp cảm ơn Phật
mầu nhiệm thiêng liêng.
Kết luận của phần cấu trúc Kinh Pháp Hoa. Đức Phật khi giảng Kinh Pháp Hoa, Ngài chia ra làm ba phần. Phần thứ nhất, 10 phẩm đầu từ phẩm tựa đến phẩm Pháp Sư Công Đức. Phần này chính là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni thị hiện. Ngài trực tiếp nói chuyện với thính chúng và Ngài nói tất cả những kinh nghiệm chứng ngộ của Ngài để chỉ bày cho thính chúng thấy rõ Phật tri kiến, ngộ Phật tri kiến và thấy rõ con đường để thể nhập Phật tri kiến, nên gọi là phần lịch sử của Đức Phật. Nói ra còn gọi là phần tích môn. Phần thứ hai, từ phẩm 11 là phẩm hiện bảo tháp đến phẩm 22 là phẩm trúc lụy, Đức Phật vẫn tiếp tục phần trình bày khai thị ngộ nhập Phật tri kiến, nhưng mà chỉ bày với hình thức khác. Hình thức thứ nhất, thiên về lý, nặng về lời. Hình ảnh thì ít mà lời Ngài nói ra thì nhiều. Ngài để cho thực tại tự nói, sự vật tự nói, thực tướng tự nói chuyện với thính chúng, mà lời Ngài chỉ phụ đề, diễn dịch, hỗ trợ thêm mà thôi. Phần này nghiêng về sự để khai thị ngộ nhập. Trong 22 phẩm kinh này, phẩm kinh nào cũng đều có khai thị ngộ nhập cả. Nhưng 10 phẩm kinh đầu nặng về phần lý, nhẹ về phần sự. Các phẩm kinh về sau nặng về phần sự, nhẹ về phần lý. Như vậy để chứng tỏ rằng sự lý dung thông, sự sao thì lý vậy, để chúng sinh thấy rõ Phật tri kiến, ngộ Phật tri kiến và để biết được con đường thể nhập Phật tri kiến. Và thực sự Ngài cố kéo dài thêm đến phẩm 22 để trình bày Phật tri kiến. Vì khi Ngài thuyết xong 10 phẩm đầu, số thính chúng giác ngộ quá ít, số chưa giác ngộ thì còn quá nhiều, cho nên Đức Phật tiếp tục trình bày thêm một phần nữa. Bằng hình ảnh có tác dụng đánh mạnh vào tâm thức người nghe hơn. Khi nói bằng lý thì người có trí tuệ cao mới hiểu nổi, còn khi nói bằng sự, nó đánh mạnh vào tâm thức dễ hiểu hơn. Thí dụ nói vô thường, quý vị Phật tử nghe có thể rất cảm động, cảm xúc về vô thường. Nhưng để cho cái vô thường nó hiện ra trước mắt là có người chết điêu đứng, chết vì tai nạn ngay trước mắt, thì hình ảnh đó đập vào mắt mà tỉnh ngay tức khắc, dễ ngộ hơn. Giai đoạn 2, Đức Phật nói bằng sự để đập mạnh vào tâm thức của những người thiếu trí tuệ, thiếu điều kiện để hiểu được Phật tri kiến. Phần thứ 3, sau khi Đức Phật nói xong phẩm 22 thì trong thính chúng còn rất nhiều người chưa ngộ, đặc biệt nhất là hàng nhân thiên, còn rất nhiều người chưa ngộ được Phật tri kiến, chứ đừng nói đến là nhập Phật tri kiến. Ngài tiếp tục nói, để độ phần còn lại, ai hiểu được thì hiểu, chưa hiểu thì tiếp tục thực hành để hiểu. Đặc biệt phần này, Ngài để lại cho chúng sanh, cho chúng ta đời nay, sau 500 năm ngày Đức Phật nhập diệt cho đến ngày nay. Phần đó là 6 phẩm từ phẩm Dược Vương Bổn Sự cho đến phẩm Phổ Hiền. Phần này gọi là Hiền Sự. Ngài chỉ bày con đường, cách sống, cách nghĩ thế nào, và phải làm cách nào, cách trú thế nào để đi dần về Phật tri kiến. Đó là 6 phẩm cuối cùng. Còn 22 phẩm đầu gọi là hiền tấn, tức là dùng sự lý để nói hiền tấn, để thấy rằng pháp tánh là thế nào, Phật tánh là thế nào, để từ đó có niềm tin Đức Phật nói tất cả chúng sanh đều có thể thành Phật được. Là vì cái pháp tánh có mặt ngay trong tâm mình và trong cuộc đời mình. 22 phẩm đầu là hiền tánh, và 6 phẩm sau gọi là hiền hạnh. Hạnh là hành, công việc phải làm và phải tu. Đó là bố cục tổng quát của Kinh Pháp Hoa. Sau đây là tóm lược 28 phẩm Kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa được giảng lần lượt qua 28 phẩm, xuôi như một dòng suối chảy. Bây giờ tóm tắt qua từng phẩm, rút lại những chi tiết chính để nắm vững. Tất cả nội dung Kinh Pháp Hoa nằm ở phẩm tựa. Phẩm này cấu trúc ngôn ngữ, tư tưởng rất đặc biệt, rất thiện xảo. Trong Pháp Hoa, tất cả ngôn ngữ, những lời kết tập đều nói lên diệu lý. Ngôn ngữ nói lên phần biểu tượng của ngôn ngữ, và hình ảnh biểu tượng cũng nói lên diệu lý cấu trúc, và các hình ảnh trong kinh đều nói lên diệu pháp. Phẩm thứ nhất là phẩm tựa, là thính chúng câu hội khi chư tổ kết tập thì cho chư vị thanh văn a la hán vào trước, rồi tới thính chúng bồ tát vào câu hội thứ hai, đến chúng nhân thiên vào hàng thứ ba, là Càn Thát Bà Khẩn A La Ma Hầu La Già. Như vậy là tại sao Bồ Tát là lớn mà lại vào hàng thứ hai? Nếu sắp theo thứ tự thì Bồ Tát ở hàng đầu, rồi đến Thinh Văn A La Hán, sau cùng là Nhân Thiên. Hoặc nhỏ trước lớn sau, ở đây lại đảo ngược thứ tự, để thính chúng Bồ Tát vào giữa. Chúng Bồ Tát mang hình ảnh cư sĩ, vì sao vậy? Hình ảnh thính chúng cơ hội đã nói lên diệu pháp rồi. Người có trí tuệ thấy như vậy là đã thấy Pháp Hoa nói gì. Bởi vì chúng thanh văn là mới xong phần tự độ, còn chúng thiên nhân là đang lận đận trong phần tự độ, chưa lên đường nổi, mới rời khỏi điều ác và làm điều thiện mà thôi, còn nặng trong cái chấp thủ. Còn chúng thanh văn mới ra khỏi chấp thủ, và còn một số chấp không nữa, hoặc là chưa đi vào thực tướng thật sự và chưa lên đường để độ tha. Chúng Bồ Tát là chúng độ tha, vừa tự độ vừa độ tha, cho nên đặt ở hàng giữa, nối kết phần tự độ và phần cần được độ là chúng nhân thiên, phần tự độ đã xong là chúng thanh văn. Chúng Bồ Tát nói lên ý nghĩa trung đạo là đối tượng chính để nghe Kinh Pháp Hoa, nên nằm ở giữa trung tâm là hàng Bồ Tát, gọi là Bồ Tát Hộ Trì. Là mục đích, là đối tượng đã đạt được và lên đường là hàng Bồ Tát. Đối tượng đương cơ là đối tượng ngồi gần Phật để nghe những lời thuyết giảng của Ngài. Bắt đầu nghe tư tưởng của Đức Phật là chúng thanh văn ngồi hàng đầu, chúng Bồ Tát ngồi ở giữa là hàng trung đạo, và hàng nhân thiên nặng về chấp thủ, hàng thanh văn nặng về chấp không, hàng Bồ Tát thì phi hữu phi không. Mở đầu Ngài giảng kinh cho hàng Bồ Tát, Ngài đem kinh Vô Lượng Nghĩa để giáo hóa hàng Bồ Tát. Đó là cái chủ đích chính Ngài ra đời để trao truyền. Vô Lượng Nghĩa là muốn nói thực tướng, vô tướng của các pháp, và vì thực tướng, vô tướng, nó sinh ra Vô Lượng Nghĩa, nên gọi là Vô Lượng Nghĩa là vậy. Ngài nói kinh đó cho chúng Bồ Tát, và dĩ nhiên bậc trí tuệ hiểu liền và biết ngay là nhất thừa. Chỉ có bậc trí tuệ bén nhạy mới đoán được ý Phật. Còn những người khác, khi mà Đức Phật chưa trực tiếp mà nói bằng ngôn ngữ của loài người, thì là chưa hiểu được. Đó là Ngài đã nói Pháp Hoa là kinh Vô Lượng Nghĩa. Nội dung kinh Pháp Hoa, đầu nguồn suối chảy là kinh Vô Lượng Nghĩa. Từ đó nguồn suối chảy ào ạt tuôn trào ra suốt 28 phẩm kinh. Đó là Vô Lượng Nghĩa. Sau khi nói kinh Vô Lượng Nghĩa, Đức Phật liền nhập định, gọi là Vô Lượng Nghĩa Thiền Định, bắt đầu đi vào khung cảnh của Pháp Hoa, nhập Vô Lượng Nghĩa Thiền Định, trú trong thực tướng vô ngã tướng, gọi là Vô Lượng Nghĩa Xứ Định. Ở trong định đó rồi, Ngài phóng bạch hào tướng quang xoay khắp mười phương thế giới, khiến thính chúng Đức Phật thấy khắp thính chúng ở mười phương thế giới. Thính chúng mười phương thấy rõ thính chúng của Đức Thích Ca ở cõi Ta Bà này. Một cảnh rất kỳ lạ làm cho thính chúng hân hoan, lấy làm bàng hoàng kinh dị. Một kỹ thuật giáo dục khi muốn nói một điều rất quan trọng thì phải ở một khung cảnh, một không khí quan trọng, thì thính chúng mới lắng tâm mà nghe, mới lọt vô trong tâm được, chuẩn bị một cái tâm rõ ràng để đón nhận. Đức Phật dâng một cung khẩn, gây một sự chú ý lớn cho tất cả mọi tâm hồn của thính chúng ở khung cảnh đó, như là trực chờ sẵn sàng đón nhận những điều Đức Phật sắp dạy. Đó là về mặt kỹ thuật giáo dục. Còn về mặt triết lý tư tưởng, nội dung chuyên chở, thì Đức Phật đã nói ngay khi Ngài nhập định. Chỗ Ngài muốn nói đó là Phật tri kiến. Mục tiêu duy nhất Đức Phật ra đời đó là kinh Vô Lượng Nghĩa, là thực tướng vô tướng. Muốn đi vào thực tướng vô tướng, Đức Phật nói không được bằng ngôn từ. Ngài chỉ nói linh tinh mà thôi, rồi không nói nữa. Và nhập Vô Lượng Nghĩa Thiền Định, đó là một cách tiếp tục nói, bằng cách nhập thiền định, nói trong yên lặng. Chỉ có thiền định mới nhập được Phật tri kiến. Và đây là cái điểm thống nhất của giáo lý Đức Phật trong kinh Ca Gia và A Na Hàm. Qua tất cả các bộ phái đại thừa đều quan niệm rằng khi đại lực của thiền định thì chúng sanh không thể bước vào Phật tri kiến được. Đó là điểm thống nhất. Không phải chần chờ một phương pháp nào khác, phải đi vào đại định, gọi là định vô ngã, chứ không phải là định của ngoại đạo, thì mới có thể đi vào Phật tri kiến, đi vào thực tướng vô tướng đó. Thành Ngài nhập Vô Lượng Nghĩa Thiền Định và phóng ra bạch hào tướng quang, phi Như Lai lực ra, không ai có bạch hào tướng quang đó cả, làm cho mười phương thế giới thấy rõ ràng. Chỉ có Đức Phật mới phóng ra cái Như Lai lực, phải từ thiền định, gọi là ở trong định, mới nắm được Như Lai lực này. Hào quang phóng ra đó là ý nói gì? Người có trí tuệ thì hiểu liền, còn người chưa có trí tuệ thì bàng hoàng, không biết Phật muốn nói cái gì đây. Bởi vì quen nghe bằng ngôn ngữ rồi, mà nói bằng hình ảnh thì không hiểu. Thành để cho hình ảnh đó nói lên rõ ràng trong cái ánh sáng từ trí tuệ của Phật đó, từ Phật tri kiến phóng ra. Ánh sáng đó làm cho mọi sự vật hiện ra rõ ràng. Không gian, thời gian không có ngăn ngại, bởi vì không gian vô ngã và thời gian vô ngã. Và tri kiến đó là tri kiến của vô ngã. Thực sự chứng nhập cái thực tướng không gian vô ngã và thời gian vô ngã mới tự tại. Nhưng thính chúng vẫn bàng hoàng không ai hiểu. Đức Di Lặc hiểu, nhưng trong kinh nói Ngài còn nghi ngờ. Bởi vì Ngài muốn để dành tiếng nói đó một sự hiểu biết độc đáo là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, một vị cổ Phật, một người đã từng theo vô lượng chư Phật, đã từng chứng kiến và hiểu cảnh này rồi, đã nắm vững Phật tri kiến rồi. Cho nên Bồ Tát Di Lặc mới đặt lên câu hỏi để Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi trả lời: vì sao lại có những điềm lành này? Hỏi tức là trả lời, tất nhiên Ngài đã biết rồi. Thì Ngài Văn Thù Sư Lợi nói: tôi đã nhiều đời đi theo hầu hạ chư Phật nên biết cảnh này. Hiện ra là Đức Phật sắp nói Kinh Pháp Hoa. Thật ra sắp nói như Ngài đã nói rồi, nói ra bằng hình ảnh và bằng trí tuệ. Như vậy thì ít người hiểu, cho nên Ngài bắt đầu nói bằng ngôn ngữ. Ngay sau đó Đức Phật liền xuất định vô lượng nghĩa xứ, và Ngài bắt đầu nói bằng ngôn ngữ của loài người để cho thính chúng nghe. Và Ngài gọi người có thể nói được để trao truyền kinh nghiệm, là bậc trí tuệ số 1 trong hàng đệ tử của Ngài là Tôn giả Xá Lợi Phất. Đức Phật nói: này Xá Lợi Phất, ý chính của chư Phật thâm diệu vô cùng mà các bậc thanh văn duyên giác không hiểu nổi. Ngài gợi lên một sự cũng gọi là kỹ thuật giáo dục, đánh mạnh làm cho tất cả phải ngưng tâm lại để theo dõi lời Ngài nói. Là tại sao? Có gì kỳ bí mà Đức Phật nói thanh văn duyên giác không thể hiểu nổi? Tôn giả Xá Lợi Phất phải 3 lần khẩn cầu Đức Phật mới nói về Phật tri kiến. Sau 3 lần từ chối, Ngài mới nói: này Xá Lợi Phất, Như Lai đã biết tất cả thực tướng vô tướng của các pháp. Tướng nó như vậy, tướng nó vô tướng, tánh nó vô tướng, thể nó vô tướng, lực nó vô tướng, dụng nó vô tướng, và nhân nó vô tướng, quả vô tướng, ngã vô tướng, bản mặt cứu cánh vô tướng, hết cả tánh như thị, như thị tánh, như thị tướng, như thị thể, như thị lực, như thị quả báo, vân vân, nhân duyên công đức, như thị, như thị hoàn toàn, vô tướng, vô tướng cả. Thực tướng là vô tướng. Cái mà Như Lai đã chứng ngộ, Như Lai đã có đủ 10 Như Lai lực, 4 vô sở ý, 9 thiền định và 4 biện tài vô ngại. Ngài đã có đủ cả và nói cho Ngài Xá Lợi Phất biết. Như Lai vì chúng sanh và căn cơ lòng dục của chúng sanh, Ngài mới nói có thanh văn duyên giác thừa. Qua phẩm thứ 2 là phẩm phương tiện. Đức Phật phương tiện bắt đầu nói cho Ngài Xá Lợi Phất biết rằng: vì sao trước đây ta không nói điều này? Tại vì chúng sanh chưa có điều kiện, tâm lý và trí tuệ để tiếp thu, tiếp nhận, nên Ngài phân ra làm 3 thừa: thanh văn, duyên giác, Bồ Tát thừa, và con đường đến sau cùng là Phật thừa. Đặc biệt giai đoạn đầu Ngài chỉ nói thanh văn, duyên giác, sau đó Ngài mới giới thiệu đến Bồ Tát thừa để đi vào Phật tri kiến. Ngài nói với Tôn giả Xá Lợi Phất và kết thúc bằng một đoạn trong phẩm phương tiện: chư Phật ra đời chỉ vì một mục tiêu là giúp chúng sanh lìa cái chấp thủ, đó là mục tiêu duy nhất. Xa lìa chấp thủ là tác dụng của kinh đại thừa và các bộ phái. Hễ mà lìa thủ đến tận cùng thì đó là Phật tri kiến. Còn lìa cái kiểu vừa vừa thì vẫn còn phàm phu. Và lìa theo các bậc thánh hữu học thì mới ly thủ theo bậc hữu học. Lìa theo bậc vô học thì mới ly thủ theo bậc vô học. Và theo bậc duyên giác thì mới ly thủ theo bậc duyên giác. Lìa thủ theo các bậc thập địa Bồ Tát thì lưu thủ theo bậc Bồ Tát, chứ chưa đến cái ly thủ sau cùng. Tận cùng hoàn toàn để đi vào thể nhập thực tướng vô tướng, đó là Phật tri kiến. Cho nên Đức Phật tóm tắt rằng: chư Phật lưỡng túc tôn, chư Pháp thường vô tánh, Phật trục tùng duyên khởi, thị cố thuyết nhất thừa, thị Pháp trụ Pháp vị, thế gian tướng thường trú, ư đạo tràng chi nhị, thế tôn phương tiện thuyết. Đức Phật lặp lại cái ý cho Tôn giả Xá Lợi Phất nghe. Thế Tôn biết rằng ở đạo tràng dưới cội Bồ Đề mà Ngài giác ngộ, chư Phật trùng giống quả Phật vị, nó cũng từ cái duyên khởi này. Nếu như thể nhập tận cùng cái ý, cái duyên khởi này thì là nhập được Phật trí, cũng chỉ là một sự thật mà thôi. Cho nên vì vậy chỉ có nhất thừa. Nay Ngài vì phương tiện căn cơ chúng sanh mà nói có 3 thừa, nên Thế Tôn phương tiện thuyết, chứ thực tướng đâu nói ra được. ngài phải dẫn dắt lần lần cho hiểu. Còn như nói bằng thiền định, nói bằng tâm truyền tâm thì không ai hiểu được. Cho nên ngài phải nói bằng ngôn ngữ của loài người để triển khai đánh thức cái giác tính của họ dạy. Đó là phẩm phương tiện. Qua phẩm thứ nhất đã nói nhưng chưa ai hiểu, nên ngài phải nói cụ thể hơn. Đáng lẽ đến phút chót ngài nói Phật chi kiến thì biết là phương tiện rồi, nhưng không ai hiểu, còn nghi ngờ. Các vị đầu óc hoang mang là sao trước đây Đức Phật dạy Niết Bàn Thanh Văn, Niết Bàn Duyên Giác là giải thoát rồi, nhưng bây giờ ngài lại nói chỗ đó chưa phải là chỗ giải thoát thật sự sau cùng. Tuy nhiên so với cuộc đời huyễn ảo thì nó thật hơn, nhưng mà đối với sự thật tối hậu nó chưa phải thật, cho nên ngài phải nói Niết Bàn của Phật mới là thật, nên các vị dao động lo lắng. Đức Phật phải nói cụ thể, cắt nghĩa bằng lời, nói nhấn mạnh, phân tích rõ ràng, vì vậy mới có ba thừa. Thì liền khi đó tôn giả Xá Lợi Phất ngộ. Sau khi Đức Phật nói xong phẩm phương tiện thì chỉ có một mình ngài Xá Lợi Phất ngộ được Phật trí, liền đến bạch Thế Tôn rằng: bây giờ con mới thấy con xứng đáng là Phật tử. Từ miệng Phật sanh, từ pháp hóa sanh, đắc được pháp phần, cố danh Phật tử. Tất cả những gì Phật có là con có, con đắc được pháp phần của Phật, nghĩa là đắc được Phật trí. Nhưng con chưa phải là ở cái điểm sau cùng, nhân duyên chưa hoàn bị để làm một vị Phật lịch sử như chính Đức Thế Tôn. Tất nhiên ngài còn thiếu 32 tướng tốt. Sau đó Đức Phật thọ ký cho tôn giả Xá Lợi Phất. Thế Tôn hoan hỷ vì có được một người đắc được Phật trí. Sau khi ngài nói phẩm phương tiện:
ngọc trong đá dễ đâu tìm gặp, biết ai người hội nhập lý chân. Ngược xuôi vạn nẻo xa gần, cao nhân khó gặp pháp môn nan cầu. Bỏ rừng thấm thâm lưu quyến chi, vẫn chân tư ẩn sĩ đã nhiều. Con đường giác ngộ cao siêu, vẫn đang mù mịt bạt ngàn cố liêu. Rừng khổ hạnh sáu năm gian khổ, quyết định ăn nhìn thở xem sao. Bế môn tài óc đơn đau, một hôm ngất lịm chắc nào thấy khó. Đường sông lại mây nhờ bát xưa, chú cha ta tìm nữ thung dương. Lắng nghe kinh lực hồi lần, nhận ra ngấm tinh thần thiết bao. Đàn đế thích ngàn cao lay tịnh, sẽ mây xanh tuyệt định vang ngân. Chợt đâu một tiếng tơ trầm, chợt đâu cao vút giữa vời đứng tung. Thiên tôn chủ ngỏ lời nhắc nhở, đời tu hành giống tờ đàn kia. Qua căng dây sẽ đứt lìa, qua trùng vô dụng chẳng vừa ấm